con nói tổng quát lại 12 nhân duyên thế nào. Nhìn một cái bức ảnh này con nói tổng quát 12 nhân duyên thì ở cái khoảng thứ hai đây người ta vẽ cái gì? Tức là người ta đang nắm cái bình đó, tức là đang tạo nghiệp ngày mai. Cho nên dần hành duyên thức nghĩa là gì? Ngay bây giờ mình đang tạo, đó là mình đang ấn vào cái bị cho thật đầy. Chứ ngay bây giờ mà cái miệng mình nói láo thì cái miệng mình nói cái âm thanh thì nó tan đi, nhưng mà nó có một cái ấn tượng ở trong tạng thức, có không? Ví dụ như một tuần lễ nữa con có nhớ rằng con đã nói với cô ấy cái câu ấy không? Thế, thế cho nên nó có ấn tượng ở trong tạng thức mình, cho nên mình cũng còn nhớ lại được. Thì cái ấn tượng ấy mới gọi là hành duyên thức đấy, khiến ấn tượng vào cái tâm của mình, khiến tâm của mình ấy, nó thêm một cái ấn tượng tốt hay là xấu, cho nên gọi là hành duyên thức. Nghĩa là cái tâm đã mê, bây giờ lại còn thêm những các thứ ấn tượng nữa vào, cho nên gọi là thức, hành duyên thức. Rồi gì nữa? Con khỉ nó đang bỏ một cái cành này, nó leo sang một cái cành khác. Cái cành bên này mà nó bỏ trơ trụi, còn cái cành kia thì đầy quả. Thế là rất là ý nghĩa làm sao? Nó tan hoại rồi, nghĩa là những cái ân, cái oán, những cái gì của cái kiếp này đó, cái khổ, cái vui của kiếp này nó đã hưởng xong cả rồi, nó đã đền nợ hay là nó đã hưởng cái phước báo đã xong rồi, cho nên cái kiếp này gọi là tàn, cho nên vẽ cái cành cây trơ trụi. Rồi nó sửa soạn cái kiếp sau đầy trái, tức là cái tâm thức của nó mang đầy ân oán để hoặc là đi trả nợ hoặc là đi đòi nợ. Thế cho nên vẽ một cái cành, một cái cây đầy trái. Cái con khỉ là cái gì ở giữa, đứng giữa hai cái cây đó? Đấy, nó bỏ cái thân cũ, nó lại vào cái thân mới. Thế rồi sao?
Con chờ nó được dọn được, có một cái ông treo đo, nó chỉ thiên là chỉ cho cái thân của con. Con không phải đo thì cho cái vòng tâm.
Cái thân này là cái thân hiện tại đó. Nó là chiếc thuyền. Ông lấy đó là cái tâm, nó đang chỉ huy. Cái thuyền là cái thân. Cái thân nó chở cái gì?
Thì
người
thấy cái thân mà đất mình chở lửa.
Thì sao lại vẽ cái danh sạch như thế? Cái danh là cái gì?
Cái danh là cái tâm
đó, tức là cái tâm đã quyệt vào cái máu để mà thành ra thịt xương, cho nên bây giờ hai cái nó quyện vào nhau, cho nên Phật đặt là danh và sắc, nhưng mà là thành ra một cái danh từ kép, tức là cái bào thai của mình. Nó thầy có nói đọc mấy cái câu ở trong cái tờ báo đó, cái đứa trẻ mới có một tháng ở trong cái bào thai, mới có một tháng nghĩa là chưa thành hình gì cả mà nó đã nghe được tiếng của mẹ. Nhớ mọi thầy có kể trong cái báo người ta đăng không?
Đó,
bây giờ người ta khám phá được ra những cái. Thế rồi những con gà ở trong trứng chưa thành hình con gà mà nó đã nhờ nghe cái tiếng cục 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 cục, cái tiếng mực của mẹ nó, mà nó đã trắng thành hình con gà để nó đạt cái quả trứng nó đi ra. Thế cho nên Phật gọi là danh sắc, nghĩa là trong cái máu ấy nó có một cái hiểu biết đã nằm ở trong đó, cho nên gọi là danh và sắc, thành một danh từ kép. Thế rồi sao? Nó tết chứ không phải lúc đi ra nó mới có, nó phải tết có sáu căn từ ở trong bụng mẹ, là cái bào thai ấy, nó phải dần dần nó chuyển biến, cái cục máu dần dần nó biến thành là có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, vì có cái tâm thức ở trong đó, cho nên nó biến dần nó như thế. Cho đến khi nó biến đủ sáu căn hoạt động được rồi thì dẫn đi ra ngoài, gọi là lục nhập, cho nên gọi là danh sắc duyên lục nhập. Ví như cái nhà mà có sáu cửa, từ sáu cửa này mở ra, cái tâm của mình mới đi ra ngoài để mà vướng vít cái cảnh bên ngoài, rồi lại cũng vì có sáu cửa này mà cảnh bên ngoài mới vào trong tâm. Thế cho nên vẽ lục nhập, vẽ căn nhà có sáu cửa. Tại sao lại vẽ cái thọ là mũi tên đập bắn vào mắt? Phật dạy thọ là khổ, cho nên vẽ cái mũi tên bắn vào mắt. Đáng lẽ ra là ở đây chỉ vẽ có một mũi tên bắn vào mắt, nhưng mà thật sự chúng ta có mấy chỗ để thọ? Chúng ta có sáu cái khổ, sáu cái chỗ để mà khổ. Ở đây chỉ vẽ có một mũi tên bắn vào mắt thôi. Thế nhưng tại sao lại vẽ như thế? Thế nhưng mà là lạc thì vui chứ, tại sao mà cứ gọi là một mũi tên bắn vào mắt? Chính cái vui này, nó vừa vui nó đã hết rồi. Nó vô thường, nó không đứng lại được. Ăn cái bánh, cái ngon ở đầu lưỡi nhưng mà nuốt qua để vào đến cổ nó còn không? Thế cho nên cái vui này nó đi qua, nó cũng chỉ là cái cảm giác ảo ảnh, chứ nó không thật. Thế cho nên rằng chỉ để lại cho người ta thêm cái tham, mấy cái tiếc, cái nhớ, cho nó không có bản chất, không có thật. Nên Phật gọi là hoại khổ. Mà càng thọ cái vui thì mình lại càng tham đắm, càng vướng mắc, càng đi sâu vào cái ngu si. Là thọ là khổ, và muốn chỉ cái khổ đó Phật làm cái mũi tên bắn vào con mắt. Mà như ở trong bài đây nói, thực ra người ta mắng mình một câu, hay là người ta làm, người ta nói một cái câu ác độc gì, thế thì mình bị cái câu nói ác độc ấy, nó qua tai rồi nó cắm vào tâm. Thì cái câu nói ấy cũng như là một cái mũi tên nó bắn vào tim, khiến cho cái người này đau khổ. Thế nhưng mà thật ra cái câu nói, cái bản chất của cái âm thanh ấy, nó có thường còn không? Người ta nói thì mặc cho cái âm thanh nó tan đi, bởi vì bản chất nó là không có. Thế thì chỉ bị cái mũi tên này nó bắn có một lần thôi, xong rồi thôi. Nhưng mà chúng ta lại có cái thói làm sao? Chính cái người ta nói thì người ta chỉ nói có một lần xong thôi, người ta đi làm việc khác. Nhưng mà mình đi lúc bây giờ bị đau, rồi đến quên đi làm, phải tụng kinh, phải học bài quên đi, nhưng đến chiều nó lại nhớ ra. Thì cái lúc nhớ ra ấy, thì mình lại khổ thêm một lần nữa. Mai mình lại nhớ tới, lại khổ thêm một lần nữa. Mốt lại nhớ tới, lại khổ thêm một lần nữa. Thật ra người ta chỉ bắn mình có một lần thôi, mà tự mình ấy, mình cứ nhớ lên nhớ xuống, hóa ra mình lại tự dùng cái mũi tên ấy mình bắn mình nhiều lần nữa. Mà chưa xong, lại còn gọi những người thân, những người nào mà mình tin, gọi người ta kể, đấy cô nói tôi thế đấy. Thành ra cái người kia, ví dụ như mẹ mình hay em mình, người ta thấy thiên hạ nói mình thì người ta có vui không? Thế thành ra mình lại làm khổ cho mẹ nữa, lại làm khổ cho em hay cho chị mình nữa. Thế cho nên cái thọ này không những là chỉ cái lúc bây giờ mình khổ, mà tự mình do cái chỗ nhớ, nếu lại cái nói lại, mình làm khổ cho mình nhiều lần hơn. Thế còn chính cái người ta nói, người ta nói buông miệng rồi thôi, mà cái lời nói ấy, thì bản chất của nó là vô thường, buông miệng đã hết rồi, đâu có còn. Chỉ tại mình cứ nhớ mà thành ra mình cứ thọ đi thọ lại, thọ lên thọ xuống, do cái chỗ đó mà thành ra mình càng thêm khổ. Mình ví dụ như người ta mắng mình thì mình thọ khổ thì đúng rồi, còn như thọ vui, thì làm sao mà cũng gọi là khổ. Thì thọ đi thọ lại thì càng vui, chứ sao lại gọi là khổ, gọi là mũi tên nó bắn. Nó là nó chỉ là một cái âm thanh hư vọng mà khiến cho mình ấy có một cái tự mãn, tự cao, tự thấy mình là hay, trong khi cái thân mình ấy nó là đống thịt thối, nó sắp tan ra. Mà mình cứ càng tự cao tự mạn bao nhiêu thì mình càng đi về cái ngu si bấy nhiêu. Cho nên cái tiếng khen nó cũng là cái khổ, thọ cái tiếng khen cũng là khổ, mà thọ cái tiếng chê cũng là khổ. Thế cho nên Phật vẽ cái mũi tên, ưa thích cái tiếng đó mà ưa luôn cả cái người nói ra cái lời nói đó. Thế ái ở đây vẽ cái gì? Phật lại bảo vệ cái người cầm chai rượu. Ông phải thật chứ không phải. Những cái không nói được mà ông nói được thì ông lại còn vẽ ra được nữa. Vẽ hình nữa. Cũng như người say rượu. Say rượu thì trong một tâm chiếu ngoài là hai ba tâm chiếu. Thế cho nên đây Phật bảo vệ cái người say rượu. Cũng là cho nên chúng mình mà đã đem cái tâm yêu ghét thì chúng mình sống, chúng mình nhìn sự vật ở trong cái sai lầm, trong cái men rượu của cái lầm mê của mình. Từ ái đến đâu nữa, vươn lên để mà vả hại. Thế là định nói cái gì đây? Bây giờ có người khen mình thấy đúng rồi, chị khen mình. Thế rồi sao? Thế là thủ chấp luôn cái chị là người tốt. Dù người ta đi ăn cắp mình vẫn thấy người ta là người tốt. Thế là thủ. Thế nhưng tại sao ở đây lại vẽ cái người đang vươn lên để ái trái? Ông lại bảo mình phải vẽ cái việc mà cái người thủ chấp là cái người đang vươn lên để ái trái. Thì mình đã thủ chấp là cái cô ấy là tốt rồi. Thì bây giờ cái gì mình cũng bao che cho cô ấy. Cái miệng mình sẵn sàng dám nói láo để mà khen cái người ấy, dù là cái người ăn cắp, mình cũng vội vàng tìm cái cớ, tìm cái cách nói để cho cái người không bị trúng phạt. Bởi vì mình có cái chỗ thủ chấp, cái người này là người tốt, cho nên cái miệng mình sẵn sàng nói láo cũng được, miễn là mình bao che được cho cái người thì thôi. Đó. Cái việc làm của mình hàng ngày, ví dụ như có chúng có sai chia trái cây thì chọn cái trái nào to nhất, ngon nhất để phần cái người ấy. Đấy, thế nếu mà con chọn cái trái ngon nhất, to nhất phần người ấy thì làm sao lại bảo là con đang sửa soạn một cái quả báo. Kinh có nói rằng khi chia phần cho chúng, nếu cái người nào mà đem cái tâm bình đẳng, không ái, không giận, không sợ, không si, đem cái tâm bình đẳng mà chia ấy, thì cái người ấy lên cõi trời nhanh như tên bắn. Thì đó là cái người đang hái cái quả ngon. Còn nếu mà đem cái tâm ái riêng hay là sợ thế lực riêng của người nào mà lo đem của tam bảo không có chia đều cho chúng mà thiên lệch, thì cái người ấy vào địa ngục cũng nhanh như tên bắn. Đó là đang vươn lên để hái cái trái đất.
Dường như là quý sư cô lớn thì là chia trái ngon từ lớn lên tới nhỏ. Như vậy thì có sao?
Thì ý nghĩa là có phải rồi. Và bởi vì cái tốt nhất là chia đều. Nhưng mà bây giờ nó có một trái tốt và một trái xấu, chỉ có hai trái thôi. Đáng lẽ ra thì chia mỗi người một trái tốt một trái xấu, nhưng mà đằng này là chỉ có hai trái, một tốt một xấu. Thì dĩ nhiên là mình phải nhường cho cái người lớn, cho cái vị người ta đã có công lao tu hành nhiều hơn. Thế thì đó, cho nên cái chữ củ Phật bắt mình vẽ cái hình là vươn lên mà hái trái, trong khi cái tâm của mình chỉ khư khư cái thủ chất của mình thôi. Nhưng mà Phật vẽ cái hình như ra, cho nên ông Phật thật là hay. Trong cái lúc mình thì mình tưởng là mình khư khư, mình giữ cái ý kiến ấy thôi. Nhưng mà mình không, chính mình cũng không già, là cái khư khư này ấy, đó, nó đang đưa mình đi đến những cái quả báo hoặc xấu hoặc tốt. Mình càng khư khư bao nhiêu, càng cố chấp bao nhiêu, thì mình đó, ở trong cái hình vẽ, mình đang cố vươn lên bấy nhiêu. Nghĩa là mình đang sửa soạn cho mình một cái quả báo ngày mai. Cho nên cần tỉnh ra để trở về cái tâm bình đẳng thì mới không có tạo nghiệp. Cái người mà đã cố mà giơ tay hái trái thì hẳn là thế nào người ta cũng sẽ ai thật sự. À, cho nên có một cái mầm nhân, chữ hữu đây là đã có một cái mầm nhân, hoặc là hay hoặc là dở, tốt hoặc là xấu, thì đó là gọi là hữu. Con cho thí dụ, trong chúng mất một cái đồ vật nào thì mình lên tiếng, chỉ có chị ấy lấy được chứ không có ai lấy cả. Thế thành là mình có cái lời nói, mình ấn cho người ta một cái khổ. Vì thế cho nên ngay cái lúc mình buông cái lời ấy thì cái tạng thức của mình nó đã ghi cái lời của mình rồi. Cho nên mình đã có hữu mang thai một cái quả báo ngày mai. Chúng ta ít khi mà không có thủ chấp lắm. Mà đã có thủ chấp ấy, thì thế nào cũng là có đang sửa soạn một cái mầm nhân.
Kính bạch thầy, còn ví dụ giống như mình không ghét nhưng mà cái vị đó có cái tật đó cho nên mình yên chí. Ví dụ như trong chúng có vị A ăn
cắp thì cô
đó.
Có cái yên chí.
Yeah.
Thì cái yên chí của cô nó có hai điểm. Điểm thứ nhất là ngay cái lúc cô xét đoán chưa chắc đã đúng, là một. Điểm thứ hai là cái người ấy, ví dụ như người ta có cái cơ hội, cái hồi ấy người ta có cái tật ăn cắp, nhưng bây giờ người ta chừa rồi, mà cô cứ rằng cái người ấy là người ăn cắp. Thế cho nên cái yên trí nó có hai mặt, nó có hai cái điểm khiến cho cô sẽ hai trái. Một ấy là cái chỗ yên trí của mình sai, cái thấy của mình không đúng. Thế rồi điểm thứ hai nữa ấy, là có thể người ta có cái tật ấy, nhưng bây giờ người ta đã thay đổi rồi. Hôm qua người ta ăn bát cơm khác, hôm nay người ta ăn bát cơm khác. Cái da thịt nó còn đổi, không chi cái tâm nó còn đổi nhanh hơn. Làm sao mình lại cứ khư khư một cái thì ấn cho người ta là ăn cắp. Tiếp viên trí hữu, tức là đã có cái mầm ở trong luân hồi. Thế cho nên nó đưa đến sanh, là sanh ra cái thân. Hoặc thân con người, hoặc thân con trâu, hoặc thân ông trời. Thì cái đó tức là bắt đầu là nó thành, tức là cái quả báo. Sanh là có cái quả báo. Mà đã có sanh thì đi đến đâu?
Mà có sanh thì là đi đến tư.
À, đã có sanh thì phải có diệt. Thế đó là cái quả báo. Thế rồi trong cái khi mà mình đang ở trong cái sanh lão bệnh tử này thì mình có hết cái vô minh không? Thế cho nên ngay cái lúc mà mình đang già, đang khổ đây thì lại càng vô minh, còn mê hơn nữa. Thế rồi đã vô minh thì lại có hành, đã có hành thì lại có thức. Cứ thế 12 cái vòng này, nó cứ làm vòng tròn cho nhau, làm nhân làm duyên lẫn cho nhau, mà không biết bắt đầu từ cái chỗ nào. Không có lối mở, không lối vào, không lối ra, cứ thế quay tròn. Đấy. Chúng mình suốt từ vô thủy đến giờ cứ thấy trong 12 cái vòng này.
Dạ, những cái đau lỗ ở trên cái đau vòng thủy vô thương.
Nó có ở trên cái mũ, nó có 5 cái xương. Tức là nói về cái ngũ uẩn.
Mày, nó móng tay nó dài, nó bị lấy cái nắm tay.
Không phải nó bị, mà nó nắm chặt lấy. Tức là nó là chủ tể. Nó là chủ tể của cái cảnh luân hồi này. Không có chỗ nào mà không có mặt nó. Nó là bản thể của cả cái luân hồi này. Lửa vô thường, nên người ta có khi người ta gọi là lửa vô thường, có khi người ta gọi là con quỷ vô thường. Nhưng mà có thật có con quỷ mới có lửa không?
Không.
Người ta lấy ví dụ để thôi. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, đó là cái nhân duyên quá khứ. Bởi vì kiếp trước mình đã mê, cho nên vô minh là mê, cho nên mới hành là mới ăn cắp. Thế rồi từ cái ăn cắp ấy, hành duyên thức là mới có một cái thần thức sửa soạn để đi về nợ. Thế cho nên ba cái khoen: vô minh duyên hành, hành duyên thức. Ba cái khoen ấy thuộc về nhân duyên quá khứ. Rồi vì bởi vì có cái thần thức đang nghiệp mới vào cái bào thai. Thì bắt đầu từ cái lúc thành tựu cái bào thai, đó là bắt đầu cái kiếp này. Thì từ danh sắc dương lục nhật là chúng ta có mắt tai mũi lưỡi hiện tại. Rồi vì có mắt tai mũi lưỡi lục nhật mới xúc, xúc rồi ái, ái rồi thọ, cảnh trần. Thế là cái những chuyện trong hiện và tại đời này chúng ta. Thì bởi vì chúng ta ái thọ cho nên chúng ta mới có thủ chấp là cái yêu và cái ghét. Thủ chấp. Thế rồi từ cái thủ chấp ấy chúng ta mới tạo nghiệp, cho nên gọi là hữu. Để cho đến hữu thì đó là cái người hai, cái những cái nhân duyên trong cái kiếp này. Từ cái bào thai là danh sắc cho đến cái hữu. Thế là nói về những cái vòng nhân duyên trong kiếp này. Rồi từ chữ sanh là kiếp sau. Vì trong cái đời này do ái thọ thủ mình tạo nhiều nghiệp, để mình thành là có cái kiếp sau để sanh ra, hoặc là để đền ơn, hoặc là để trả nợ. Cho nên từ cái khoen sanh đến lão tử thì là tức là nói về kiếp, về cái nhân duyên của đời vị lai. Cho nên trong cái vòng 12 nhân duyên này, người ta chia ra làm quá khứ, hiện tại và vị lai, ba đời vần xoay nối tiếp, để tỏ rằng quá khứ cũng không cùng tận mà vị lai cũng không cùng tận, cứ thế xoay vần mãi mãi. Cho nên ở dưới đây cái chú họa sĩ chú vẽ cái đuôi của cái con quỷ vô thường này, cái đuôi nó cứ vòng xoay tròn đến không tận, tức là cái vòng luân hồi ở trong cái bàn tay cái con quỷ này nó xoay, nó biến đổi đi đến không cùng. Đấy, bây giờ bọn các con chịu khó quán 12 cái nhân duyên này cho đến khai ngộ, giác ngộ được, tỉnh được vô thường, vô ngã, khổ và không, được bốn cái ấn ấy trọn vẹn là chứng quả A-la-hán. Việc làm đã xong. Quán thuận là như mình vừa nói là quán thuận, nghĩa là cái đường sanh tử nó cứ thế nó chuyển biến theo cái đường xuất thuận, đường sanh tử. Còn bây giờ con quán nghịch, tức là con quán ngược lại, tức là chính là việc làm của 12 của cả ông duyên giác đấy. Giờ người ta quán ngược lại cái dòng sanh tử. Thế này, quán ngược lại tức là bây giờ chúng mình đang già bệnh đây là do đâu? Tại bởi vì mình đã sanh ra ở bụng mẹ sanh ra. Rồi tại sao mình ở bụng mẹ lại sanh ra, khi không bụng mẹ lại có mình sanh ra? Thì tại bởi vì kiếp trước đã có hữu, tức là đã tạo nghiệp. Thế rồi tại làm sao lại có tạo nghiệp, có hữu? Là bởi vì có thủ, nghĩa là có yêu, có ghét. Thế rồi từ cái cố chấp là thủ. Thế rồi tại sao lại có thủ? Là bởi vì có ai. Thế là tại làm sao có cố chấp? Vì có yêu, có ghét. Tại làm sao lại có yêu ghét? Là bởi vì có thọ khổ vui. Tại làm sao lại có thọ khổ vui? Bởi vì có xúc. Mà tại làm sao lại có chuyện xúc? Là bởi vì cái thân mình nó có sáu căn thì nó xúc là sáu căn. Rồi tại làm sao lại có thân sáu căn? Là tại mình đã vào bào thai mẹ. Rồi tại làm sao mình vào bào thai mẹ? Bởi vì cái thần thức của mình nó theo cái nghiệp báo nó lôi đi, nó đưa vào bào thai. Nó không đưa vào bào thai con trâu, nó lại đưa vào bào thai con người. Thế thì đấy là tại cái nghiệp báo, cái thần thức mình bị cái nghiệp báo, gọi là cái thức. Tại sao cái tâm thức mình lại có nghiệp báo? Bởi vì kiếp trước mình có các hành động. Mà tại làm sao kiếp trước lại có hành động? Là tại vì mê, vô minh. Cho nên cái con cái vua Minh chính là đầu cái con rắn 12 nhân duyên này, phải chém nó đi. Thế mà nó tan được thì mình mới sợ, chúng ta mới tỉnh ra, mới sống. Còn nếu nuôi cái con rắn này là nguy. Cho nên phải tu giác tỉnh. Cho nên nhà Phật duy tuệ thị nghiệp, chỉ có trí tuệ là sự nghiệp của mình mà thôi. Không tài, không giỏi, không hay, không gì hết, chỉ cần có trí tuệ gọi là duy tuệ thị nghiệp.
Ở cái vòng 12 duyên này, trong thì có con quý vô thường,
và
ở ngoài thì có đức Phật,
nhưng
ở ngoài là nghĩa
là sao thầy? Thì đây nghĩa là cái ông họa sĩ ông ấy vẽ vào đấy. Thì con quỷ vô thường là để muốn tỏ rằng tất cả mười cái năm cái cảnh, những cái cảnh luân hồi này, cả nhân lẫn quả chung quy thì vẫn biến chuyển hàng ngày, không bất giờ phút nào không biến chuyển. Cho nên ta vẽ con quỷ vô thường nó nắm, nghĩa là tất cả ở trong cái nanh vuốt của vô thường, nên tất cả không có dừng cái sự biến đổi xê dịch. Cho nên ta gọi là vô thường. Mà bây giờ muốn tỉnh ra, muốn giải thoát được thì chỉ có cách vâng lời Phật, nghe theo Phật. Chỉ có Phật giáo hóa mà mình vâng theo được thì mình mới giải thoát được cái con quỷ vô thường này mà thôi. Nghĩa là thoát được cái cảnh luân hồi này.